Tùy miên thì trước học cái những pháp môn để đối trị khổ do phóng dật căn và phóng dật dục, kế đó là học đối trị khổ do đa thực ăn nhiều, thì bữa nay học tiếp cái đối trị khổ do giải đãi tùy miên. Thì cái này sở dĩ tất cả cái này mà tổ nói là khổ vì nguyên nhân khiến cho mình bị không tụ thành cái đạo quả giải thoát, và cũng nguyên nhân là khiến cho mình bị trôi lăn trong ba khổ sinh tử luân hồi. Chứ đối với người thế gian thì những cái này nó gọi là vui ha. Thành ra bởi thế gian nó gọi là bị bắt đảo, tức là thấy khổ thì gọi là vui ha. Thấy thường thì thấy vô thường thì gọi là thường. Cái đó là những cái gọi thế gian nó nhìn thấy ngược. Thì đây đối với đối với tổ đó, khi mà mình giải đãi là lười biếng, thì miên là cái thân ưa ngủ nghỉ thì nghĩa là mình sẽ bị lâm vào những cái khổ thì cái giải đãi thì miên bản chất của nó chưa có cái hậu quả gì, nhưng mà tổ nói rằng là nó là khổ rồi, vì mình sẽ bị đánh cái quả khổ của nó phát sinh ra thì Phật dạy này các tỳ kheo, ban ngày cần dụng tâm tu tập thiện pháp, không để thời giờ lãng phí. Đầu đêm và cuối đêm cũng đừng bỏ phế, giữa đêm tụng kinh để làm ngày giờ cho mình. Đừng vì nhân duyên ngủ nghỉ khiến một đời luôn qua. Tức là ban ngày thì cũng tu, đầu đêm cuối đêm cũng tu, giữa đêm cũng tu. Tức là trong này là Phật nói là lúc nào cũng cố gắng tu hết trơn, đừng có thời gian, đừng bao giờ nên để cho cái giải đại thùy miên nó thắng mình. Đừng vì nhân duyên cái giải đãi tùy miên, tức là nhân duyên ngủ nghỉ khiến một đời luống qua, tức là mình mất đi đó mà không đạt được gì. Phải niệm lửa giữ vô thường đốt cháy thế gian, sớm cầu tự độ. Cái tâm của mình luôn luôn phải nhớ giống như là cái cơn vô thường lúc nào nó cũng không có thai hết trơn á, nghe không? Thì phải ông cầu là phải độ. Thì thường thường là cũng nói rõ ràng là cái lối tu của mình, tức là tập những cái tập quán thuộc về đạo thay thế những cái tập quán thuộc về nghiệp ha. Mà thường thường á, cái vấn đề là quân tập nhiều hay ít. Nếu chẳng hạn như một ngày mình chỉ để mà sống theo tập quán thuộc về cái nghiệp chấp ngã, cái nghiệp của mình ha. Mà mình sống chẳng hạn như 24 tiếng mà không có đạo lúc nào thì đương nhiên là trôi lăn trong sinh tử, là cái đó không còn nói. Còn chứ một ngày mình chỉ chẳng hạn như mình chỉ tu một tiếng thôi, còn 2-3 tiếng kia thì mình vẫn để cho cái nghiệp của mình nó ảnh hưởng, thì cái không, mình không có đổi được cái lối sinh hoạt được, thì mình cũng vẫn là sinh tử luân hồi tiếp tục. Mặc dầu mình có tu được một tiếng thì cái tiếng nó gây được thiện pháp, nó tạo thành cái quả tương lai mình sẽ có những cái quả sung sướng thôi, chứ nó không có thoát được. Cái lối thoát được là làm sao đem cái tập khí phàm của mình, tức là tập khí nghiệp của mình, thế bằng tập khí đạo. Tức là gần như là một ngày 24 tiếng, lúc nào cái tâm của mình sống theo đạo. Mà muốn sống theo đạo thì ban ngày cũng phải sống theo đạo, đầu đêm cũng sống theo đạo, cuối đêm cũng sống theo đạo, giữa đêm cũng sống theo đạo, đó là ý Phật, là cái lối tu là thường thường là như vậy thôi. Mình như là mình ở Mỹ, mình ở hoài, mình nói tiếng Mỹ hoài, lúc nào mình cũng gặp người Mỹ nói tiếng Mỹ, thì mình sẽ nói tiếng Mỹ rất là dễ dàng. Nó từ từ nó sẽ tập, khi mà nói tiếng Mỹ nó sẽ thay thế tập khi nói tiếng Việt. Còn mình á, lâu lâu mình mới gặp Mỹ mình nói vài câu, lâu rồi Mỹ vài câu, thì bảo đảm mình ở đây vào có 30-40 năm đi nữa thì mình vẫn tiếng Mỹ, nó nói tiếng Mỹ dở. Là lý do tại sao vì cái tập khí nói tiếng Việt của mình lúc nào nó cũng chiếm phần chánh, còn tập khí nói tiếng Mỹ thì nó lâu lâu nó mới có cơ hội nói hoài, thành ra mình nói tiếng Việt rất là thao thao bất tuyệt, nhưng mà hãy nói tiếng Mỹ là gặp là phải trở ngại. Thì cái chuyện đó là vì cái tập khí này nó chưa thế tập khí khác được. Thì ở đây mình muốn cho tu, tức là làm sao đem tập khí của đạo thế vô tập khí của nghiệp. Mình sanh ra là bị một cái nghiệp, nó gọi là cái nghiệp của bản ngã, cái nghiệp chấp ngã, cái biệt nghiệp riêng của mình. Thì lúc mình ngủ nghỉ, là mình ngủ mình nghỉ, thì cái nghiệp nó vẫn đi theo cái ngủ nghỉ của mình. Tại vì mình sanh ra thân mạng này thì đương nhiên cái thân mạng này nó theo cái nghiệp mà nó sống. Thành ra nếu mà mình không tu, chỉ là mình sống á, lúc mà mình thức á, thì lúc mình thức á, thì chỉ có thằng ý thức nó mới phân biệt được cái nào là đạo, cái nào là không phải là đạo, thì mình mới đi tu được. Còn lúc mình ngủ á, thì toàn bộ cái nghiệp mình là nó chiếm. Mình sống trong cái tâm thức là đại gia, thức chấp ngã của mình, nó ngã thức nó đứng ra nó control, tức là hoàn toàn mình sống theo cái nghiệp của ngã. Thành ra mình ngủ nhiều, mình tưởng là mình không có làm vô tác, mình không có làm gì thực sự ra, nhưng mà mình sống theo cái tập khí. Tập khí đó là tập khí nghiệp, tập khí biệt nghiệp. Thành ra thành ra quan trọng ấy, thầy tỏ nói là muốn mà mình tránh khỏi sinh tử luân hồi, nhưng là quan trọng nhất là mình phải tỉnh thức. Mà tỉnh thức đó là không có ngủ nghỉ, thì trong cái tỉnh thức đó dùng cái ý thức của mình mà sống, khiến cho chuyển theo cái lối sống của mình thành lối sống của đạo, theo cái lối của Phật dạy. Chẳng hạn như là thiền định, là giới luật, là trí tuệ, là tất cả những pháp môn, lúc nào hay là tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật, rất là nhiều cái pháp môn. Thì lúc mình làm pháp môn này, lúc thì mình làm pháp môn khác, thì chỉ có lúc thức mình mới biết cái đạo để mình theo, mình làm ngược cái nghiệp mình đi. Còn lúc nghỉ là mình sống theo cái biệt nghiệp. Đó, thành ra quan trọng là chỗ đó, thành ra cái quan trọng là tu, là làm sao thức, tỉnh thức. Tỉnh gì có tỉnh thức, thì trong cái giờ tỉnh thức đó mình mới chuyển cái tâm mình theo cái nghiệp được, thì mình chuyển cái tập khí mà bình thường của cái ngã, của cái nghiệp, của cái khổ, nó thành ra cái tập khí của cái đạo, của cái giải thoát. Quan trọng cái đó thì mình nắm cái đó để mình dẫn lại sao là tổ nói là giải đãi và thủy miên, nó là khổ. Thì ở đây là tổ nói rằng là tâm bị uể oải nên giải đãi, đây là trạng thái của cái tâm. Cái tâm mình nó không hăng hái, cái tâm mình nó tự nhiên nó chán, nó chán, nó mệt, nên nó sẽ là giải đãi. Cái giải đãi này là ảnh hưởng bởi tâm. Thân nặng nhọc nên buồn ngủ, thân mà mệt làm nhiều việc này kia đó thì vấn đề gì, vấn đề mà sinh tồn thì nó khuynh hướng nó khiến mình ngủ để tự nhiên để nó tu bổ lại nghe những cái tế bào đó. Thì hai cái, một cái tâm do chán mệt thì thành ra giải đãi, và tâm và thân nặng nhọc nên là buồn ngủ. Thì hai cái tướng thân tâm này nó tạo thành cái khổ giải đãi thị miên. Mà khi mà giải đãi thị miên rồi thì cái tâm, cái thân, cái người nó không có tỉnh thức, người nó không có, nó sống theo cái tập khí của người phàm, mà cái ý thức nó không có chọn được, nó không có tỉnh thức để nó chọn được cái đường đạo nó đi. Mà không đi theo đường đạo thì đương nhiên là cái huệ gọi là cái huệ giải thoát nó bị ngăn che, nó gọi là nên khi mà thân tâm mà giải đãi thì miên đó, thì ngăn che định huệ, khiến cho định huệ không phát sanh. Thì nên nhớ cái quan trọng gì là tu, là làm sao tu là để cho là trong 24 giờ, trong 24 nếu mình tập cho thành bộ 24, trong 24 lúc nào cái tâm nó cũng tỉnh thức và hướng theo đạo. Phải tỉnh thức để làm bậy nha, nhớ cái tâm người ta cũng tỉnh thức vậy. Nó như thằng trộm đi vô nó ăn cắp ăn gì nữa, tâm rất tỉnh thức, rất là nó gọi là ơ lạc đó, nghĩa là rất là bén nhạy để dò các tiếng động này, nhưng mà nó tỉnh thức để làm bậy. Còn cái này cái tâm mình tỉnh thức để mình luôn luôn để mình thấy rằng cái tâm mình mình đang làm hành động phàm hay là hành động của đạo. À, nếu mình động phàm lập tức là mình dẹp liền. Nếu hành động đạo là mình sẽ phát triển thành ra hay là còn đó là lúc mà mình tính thức để mình soi cái tâm của mình. Còn nếu bình thường á, để mình tỉnh thức để mình làm hoạt động á, thí dụ như là mỗi ngày đó thì buổi sáng mình làm cái gì thì mình phải làm đúng cái việc đạo, thì à giờ buổi sáng phải tụng kinh rồi đầu hôm là phải làm thiền cái gì đó mình phải chia ra hả. À, trong tổ nói rằng cái xong cái sự thiền nhiên ngủ nghỉ này bị sanh ra là từ ba nguyên nhân. Một là từ ăn sinh ra, do ăn mà sinh ra ngủ nghỉ, sinh ra phải ngủ nghỉ. Thứ hai do thời tiết mà phải khiến cho mình phải sụp ngủ nghỉ. Ba là do từ tâm mà sinh ra khiến cho mình ưa ngủ nghỉ. Cái vấn đề ăn vấn đề uống nó giống nhau thôi, hay là dùng cái miệng thì gọi là ăn hoặc là uống. Thành ra chẳng hạn như mình uống thuốc nó sinh ra cái nó gọi là bị buồn ngủ, nó cũng là mình thức. Hay là mình ăn thực phẩm nó no quá, cơ thể nó có khuynh hướng nó muốn cho mình không hoạt động, không hoạt động để làm chi? Để nó dồn tất cả những cái năng lực tới bào tử để nó tiêu quá cái bào tử, thành ra cũng khiến mình buồn ngủ. Thành ra đa số mà trong y pháp bác sĩ cũng nói đúng là những người nào làm việc trí óc nhiều là thường thường là sanh ra là đau bào tử, nó không đau cái bệnh khác mà đau bào tử. Còn người mà lao nông phu mà lao dọc thân thể ít khi nào đau bào tử lắm. Tại vì mà việc trí óc á, energy nó dồn lên trên óc để mà nó nuôi dưỡng tất cả những tế bào óc, trong khi cơ thể mình nó máu dồn lên trên óc nhiều quá thì bao tử nó không có cái khí năng nằm ở đó, thành ra tất cả những thực phẩm mà nó vô trong bao tử nó không tiêu được lâu ngày, tích tụ lâu ngày gì thì bao tử nó yếu từ từ nó làm việc quá độ, nó yếu từ từ thành ra đau bao tử. Thành ra số bên này bên Mỹ á, những kỹ sư bác sĩ, nhất là những người mà suy nghĩ ngành nhiều, luật sư này kia, đa số thường thường đa số là họ đau bao tử. Mà nó diễn bao ngữ rất là dễ hiểu, dễ hiểu là tại vì là ăn uống quá nhiều, ăn uống bất thường không đúng giờ giấc khiến cho bao tử nó làm việc, lúc nào nó cũng làm việc, nó không có thời gian nó nghỉ để cho nó khỏe. Thành ra lối ăn của Phật nó dạy rất là kỹ lưỡng, mình ăn ngày một buổi thôi để có đất mà đúng rất là đúng giờ, trước 12 giờ trưa, ngày 12 giờ trưa là khí năng ở trời nó rất là mạnh, dương khí nó mạnh lắm, nó dương khí mà khi bao tử nó thuộc về dương, nó thuộc về dương minh kinh, thành ra nó trợ cho cái sự tiêu hóa của mình, mà sẽ quá giờ đó rồi đó thì cái bào dương khí nó có giảm đi, bao tử mình đâu có yếu đi nữa, thì nó nhờ cái khí dương ở ngoài nó trợ cho cái dương khí trong bao tử của mình, khiến cho cái thực phẩm nó dễ tiêu. Đồng thời Phật cũng dạy ăn vừa đủ. Thành ra nó tiêu quá đàng hoàng mà ăn có giờ giấc, thành ra đúng cái giờ đó là bao nhiêu năng lực nó có phần nước nó tập trung nhiều, bao tử nó tiêu quá rồi sau cái giờ đó là chư tăng đi trị tịnh để cho nó tiêu quá xong xuôi rồi bắt đầu mới hành pháp. Nhưng mà ăn có một buổi, không có ăn thường xuyên, ăn nhiều bao tử lúc nào cũng làm việc, một cái gì một cái máy nó làm việc nó nhiều quá thì đương nhiên nó dễ hư. Thì bây giờ ông kinh nói cái đoạn này thì thuộc về cái ban ngày cần dụng tâm tu tập thiện pháp, không để thời gian lãng phí, không để thời gian lãng phí. Là trong kinh đó nói cái câu như vậy đó, tức là dùng để đối trị cái chứng giải đãi thùy miên phát sanh từ cái ăn. Còn câu thứ hai, đầu đêm cuối đêm, tức là ban ngày rồi đã xài hết rồi, bây giờ tới ban đêm thì là đầu đêm thì khoảng canh một khoảng chừng 10 giờ chứ, canh một ha, rồi cuối đêm trên canh ba rồi đó, cuối đêm cũng đừng bỏ phế. Tức là ban ngày thì mình xài hết rồi ha. Thì ban ngày đa số là thì mình thức mình có ăn, ban đêm thì ngủ không có ăn hết trơn á. Thành ra ban ngày tổ dạy bây giờ để tránh cái này ăn thì phải lấy một cái pháp nào để nhiếp cái tâm vô, tức là phải đem cái thiện pháp ra tu hành ha, không để bỏ thời gian lãng phí. Đây là dùng cách để đối trị cái giải đãi thì miên phát sanh từ ăn. bởi vì mình ăn vô là cơ thể nó khuynh hướng nó muốn nghỉ, nó muốn nghỉ để nó tập trung, để nó tiêu hóa, do đó mình không tu được. Do bây giờ mà thành ra nó phát sanh ra cái buồn ngủ, cái ngủ sanh ra cái quả khổ tương lai, do đó mình muốn trừ, muốn tránh cái quả khổ tương lai do cái thị miên, thì ba ngày mình tu bằng thiện pháp, tu bất cả thiện pháp, chẳng lễ Phật sám hối hay là cúng dường hay là cái gì hướng về đạo, hay là bố thí, hay là cái gì đó nha. Trong thời gian đó là không để thời gian lãng phí, có nghĩa là không phải là bây giờ mình không ăn rồi mình cứ ngồi đó không làm gì, thì cái giờ khoan đó, thời gian đó nó gọi là vô bổ. Thành lúc nào cái tâm mình cũng phải hướng về thiện pháp, hướng về thiện pháp. Thì thiện pháp đây là những pháp trong năm thừa của Đức Phật, tức là từ thiên thừa, nhân thừa, thiên thừa, a la hán thừa, bích chi phật thừa, vô tắc thừa, là tu tập những cái thiện pháp này. Thiện pháp này nó tạo thành cái nhân để cho mình được cái quả hạnh phúc trong cái tương lai, hoặc là quả giải thoát trong tương lai. Không có để bỏ cái thời gian đó, hoặc là vô ăn, hoặc là ngồi không, nhàn rỗi không biết làm gì. Thì nhớ cái lối tu đó, mình nhàn rỗi không biết làm gì thì tức là mình sống theo cái bản ngã. Mình ngủ là mình cũng sống theo cái bản ngã. Cái lúc đó, lúc mà mình không có làm gì hết trơn đó, thì cái ngã trong người mình đó, là mình sống theo thức bằng na, nên là cái ngã nó đứng ra nó còn con. Thành ra mình giai đoạn đầu mình tu, tức là mình dùng cái thức ý thức để mình chống lại thức mặt na. Do đó luôn luôn là giai đoạn đầu của mình là mình khởi thằng ý thức lên, khởi thằng ý thức lên, tức là mình luôn luôn mình tỉnh rồi mình ý thức mình luôn luôn nó chọn cái thức, nó biết cách chọn, là nó chọn theo lấy cái gì gọi là thiện pháp. Nó chọn thời gian khi mà ý thức nó mạnh rồi đó, hay nó tạo thành một cái tập nghiệp ý thức quen rồi đó, thì cái ý thức lúc đó nó có khả năng để nó cầm tròn ngược lại cái thức mặt na. Thì giai đoạn đó nó gọi là tu hành, nó thành con người đó, nó có cái vấn đề đó, nó không sống theo nghiệp nữa, mà nó sống hoàn toàn theo đạo. Thì tu là vậy thôi, tu tức là đầu tiên là dùng ý thức chuyển thức mặt na trở lại. Cái nếu không bình thường đó, là bởi vì sống theo thức mặt na, tức là sống sức chấp ngã, tức là sống theo cái bản nghiệp, cái tập khí của mình. Thành ra ban ngày thì luôn luôn dùng cái sự tỉnh thức của mình, tức là ý thức, để mà không có để thời giờ để ăn uống, để sanh ra buồn ngủ hay là để cho nhàn rỗi không làm việc. Rồi từ đầu đêm và cuối đêm cũng đừng mở phế. Thì ban ngày đã sử dụng hết rồi, thì đầu đêm và cuối đêm là những cái giờ mà mình có khuynh hướng là mình ăn, mình nghỉ ngơi này không phải là do vấn đề mình buồn ngủ, nhưng mà có khuynh hướng là mình nghỉ ngơi ha. Thì tổ nói rằng là đừng có bỏ thời gian đó trống không nha. Còn không tức là mặc dầu là cái thời gian này là không phải ảnh hưởng bởi thức ăn nữa, không phải là bị cái buồn ngủ của thức ăn nữa, nhưng mà thường thường nó tính cách là nó tính cách nhàn rỗi để rồi mà ngồi không nha. Thì cũng đừng bỏ phế, tức là dùng để đối trị những cái sự mà ngồi không ha. Và nhiều khi ngồi không như vậy rồi nếu không làm gì từ từ nó sẽ ngủ nha. Do thời tiết xanh, tại vì ban đêm không ai ít, thường thường theo lối bên tàu ban đêm người ta cũng ăn, cuối đêm người ta cũng ăn, tàu người ta ăn uống kỹ lưỡng đó, không? Người tàu á, người Ấn Độ thì mình không biết làm sao, theo người Ấn Độ thì mình chắc nghĩ chắc là đầu đêm cuối đêm người ta cũng ăn, tại vì Ấn Độ nghèo, không? Thì vấn đề đầu đêm cuối đêm người tàu nó không ăn, lý do là nó cho rằng là cái đêm thuộc về âm khí nó thịnh rồi mình ăn thực phẩm vào. Mà thực phẩm đa số nó bổ cho chất âm trong người, nó bổ chất thịt, chất da, tức là những âm chất. Do đó đa số những chất mà bổ về âm chất đó, nó không có khí dương, nó an toàn là chất nặng nề thôi. Chứ như thịt, cá, rau, cải là những chất âm chất rất là nặng. Và ban đêm cái khí âm nó cũng nặng nữa, ăn thêm cái đồ âm nó nặng, thứ nhất là nó khó tiêu, không? Mà khi mà nó khó tiêu thì nó sẽ khiến cho mình buồn ngủ. Thành ra trong này á, thì tổ nói là đầu đêm cuối đêm cũng đừng bỏ phế, tức là thôi đầu đêm nói đêm nó thứ nhất người tàu là không ăn rồi, nhưng mà thí dụ như không ăn đi nữa thì cũng đừng có bỏ phế, tức là cũng phải tu hành. Trong này tổ dạy là thật dạy là sao, bỏ phế rồi giữa đêm tụng kinh để làm ngày giờ cho mình. Tức là đầu đêm đêm rồi giữa đêm thì phải gieo duyên với đạo. Trong cái giữa duyên với đạo này, tức là ở đây là tổ nói là mình ôm lại ôn tập kinh điển. Như giờ này là bây giờ mình lấy kinh điển ra mình coi, tại vì không khí rất là yên lặng, cái tâm mình rất là dễ tập trung đó. Mà không có những cái phiền não, những cái tư tưởng của những người xung quanh họ suy ngẫm ảnh hưởng, nó tác vô cái tâm của mình à, thì giờ này là giờ mà mình chuyển hướng đạo dễ nhất. Ban ngày nhiều khi mình cũng phải tu tập thiện pháp thôi, chứ mình chưa vào con đường đạo được. Cái thiện này nó có thể là nhân thừa thiên thừa, thấy không à, nhưng mà ban đêm là những cái giờ mà mình có thể chuyên tâm rất là dễ dàng. Thì ban đêm đó, hoặc là mình tụng kinh, hay là mình tham thiền, hay là mình quán tưởng, hay mình đem những cái sách vở mình học ban ngày, tối mình chiêm ngẫm, mình quán xét lại để nó quân tập lại trong cái tâm của mình à. Thì giữa đêm này là tụng kinh, tụng kinh đây là ôn tập kinh điển lại, đọc nó lại ha, lấy đó làm cái thời khóa cho mình à. Thì cái đó là ban đêm, là cái này là hoàn toàn sống với đạo. Giờ ban đêm là giờ sống với đạo dễ nhất, tại ban ngày là còn sinh hoạt, nên cái sinh hoạt đó mình tách ra cái ác pháp, mình tu tập thiện pháp. Trong cái đó mình có thể mình tu tập thiện pháp, mà tu tập những thiện pháp thuộc về đạo cũng được, hay thiện pháp của nhân thừa thiên thừa cũng được, tức là tránh những ác pháp thôi à, để đừng cho sanh ra quả khổ. Nhưng mà ban đêm là cái thời gian mà gần mình không có chung sống với chúng sanh, mình sống có lời sống riêng, thì cái đời sống riêng này phải nỗ lực đem cái đạo vào, chứ không có cái vụ đem đời vào nữa ha. Trong đoạn đêm này không phải tìm tụ năm tụ ba ngồi nói chuyện, đem nói chuyện đời ha. À, đa số là người đời thường thường là họ sống theo cái chuyện đời, thành ra ban đêm này là lúc mà họ ngồi họ tâm sự, họ nói chuyện, họ coi phim, họ này kia đồ. Thì cái đây họ nói là cái giờ này là cái giờ yên tĩnh nhất, là cái giờ mình không có chung đụng, mình có đời sống riêng. Thì cái đời sống riêng này vương đặt cái tâm thức theo đời sống đạo, chứ không như ban ngày. Ban ngày thì cái lúc mình có những đời sống chung, nó có những cộng nghiệp, thì những cộng chung đó phải biết theo con đường đạo, tức là tu tập về thiện pháp của nhân thừa thiên thừa, hay là hoặc là tu những cái thiện pháp của thanh văn thừa bồ tát thừa cũng được, tức là đạo cũng được. Còn riêng ban đêm này là đặc biệt ha, không có sinh hoạt đụng chạm với ai, nên cái hay nhất là cái thiện pháp mình sử dụng là cái thiện pháp thuộc về đạo, tức là về tụng kinh, niệm Phật, tham thiền, trì chú, quán tưởng như vậy à, làm cái thời khóa cho mình à. Thì quý vị, đây là Phật dạy cho mình chú ý những cái điểm quan trọng của Phật dạy cho mình à. Thì Phật dạy người rất là tâm lý, Phật cũng chỉ cách cho mình đàng hoàng, cách tu hành cho mình à. Nhớ làm sao mà phải làm cho đúng theo đạo thôi. Đúng theo đạo tức là sao? Tức là theo bên A-la-hán là từ cái bản ngã, theo bên bên Bồ-Tát tức là phát bồ-đề tâm đó, đạt được cái pháp không và ngã không. Đó là cái là đường đạo là gì à, à, là luôn luôn tâm đứng dính với Phật Pháp Tăng, là cái đường đó là đạo. Thành ra giữa đêm này phải làm cái gì cũng dính vô cái đó à. Thì đừng vì nhân duyên ngủ nghỉ khiến một đời luống qua. Thường thường ban đêm thường thường là người ta ưa ngủ hoặc là người ta nghỉ mệt ha. Thường thường người ta cho ban ngày hoạt động, nhưng ban đêm là ngủ nghỉ. Thì Phật nói rằng là cái ngủ nghỉ đó ha, nếu mình cứ theo nó hoài thì nhất nó là thứ nhất là nó tương đương với vô minh. Thế mình ngủ nghỉ nhiều tức là vô minh nó nhiều ha, mình tỉnh thức nhiều thì nó tương đương với cái giác ngộ nhiều ha. Thành ra mình chỉ cần ngủ nghỉ một mức độ nào cho cái thân nó đủ, nó khỏe thôi, chứ nó không có quan trọng. Quan trọng đó, cái thực sự ra cái ngủ nghỉ nó thuộc về cái tham, nó gọi là tham thùy à, thùy dục, thấy không à, thùy dục. Thành ra thực sự ra một ngày mình có thể mình ngủ 10 tiếng 13, 14 tiếng như được cũng được như thường, chứ không phải là không à. Hoặc là những cái thời giờ thường thường đa số đây, hoặc là mình thấy một thời giờ rảnh là mình vô mình ngủ à. Cái chuyện đó bên Phật có nói là không nên tập hoài, cái đó nó thành ra tập khí. Lúc nào rảnh là cái tâm mình nó nhảy qua cái vô minh liền, lúc nào rảnh là nó nghĩ vô cho mình là ngủ, mình phải cho nó có giờ có giấc đàng hoàng. Quý vị tập làm sao có phải như vậy á, chứ không phải nói bây giờ ở chùa làm việc nhiều quá rảnh là tôi vô tôi ngủ, rảnh là vô tôi nghỉ. Thì quý vị tập gì, quý vị vô tình, quý vị nuông chiều cái vô minh, thấy không? Thành lúc nào á con người mình cũng có khuynh hướng là thích cái vô minh, nhớ nha. Cái đó con người thích vô minh, thành ra có giờ nào là nhào vô cái kiếm chỗ nghỉ cái hả, và cơ thể mình lúc nào nó cũng có khuynh hướng là nó muốn ngủ. Thành ra cái gì tu á là đương nhiên là rèn cái tâm mình, tức là cái tâm mình nó phải điều khiển được cái thân. Do đó chẳng hạn như là ngủ, nó là tôi ngủ buổi tối, chẳng hạn như là 10 giờ hay là 1 giờ tôi ngủ, đến 5 giờ sáng 6 tiếng hay là ngủ
thì chỉ có giờ đó ngủ thôi. Còn giờ bình thường rất là mỗi ngày là tu tập thiện pháp, cơ thể nó muốn nhảy ngủ nghỉ, tập cho nó quen, không được. Hai giờ này là giờ tham quán sát, giờ tham thiền, giờ ôn bài, ôn vở, hay là giờ làm những công việc, công tác đó. Tập hoài như vậy đó thì quý vị mới vượt qua được các chướng đó. Mà tôi thấy cái đó rằng là bên đây là chính quý vị bị nhiều chứ không phải là tôi nói sai đâu. Thấy không? À, là mình có cơ hội rảnh là mình cứ tìm cách mà vô làm đó. Thì cái đó mà tập riết đó, nó phải một tập khí, mà tập khí này nó sẽ theo mình nhiều đời. Là sau này mình có khuynh hướng là mình sẽ ngủ vậy đó. Thấy không? À, thành ra cái tu của Đức Phật là chấm hết tất cả những tập khí nào, chỉ có để cho những cái thói quen về đạo nó phát sanh thôi. Rồi mà muốn thói quen về đạo phát sanh á thì thằng đầu tiên là cái công vụ của cái thằng ý thức, tức là lúc nào nó cũng phải tỉnh thức để nó chọn con đường, là con đường này là con đường của tham, con đường này con sân si phải bỏ, và con đường này là con đường thuộc về dính với tam bảo phải theo. Khi mà nó thức ra thì nó biết là làm cái này là dính cho tham nè, về bỏ đi ha, làm cái này mới dính là bố thí, mới đúng theo đạo nè. À, nó làm cái này là sân nè, bỏ đi, làm cái này mới đúng theo cái nhẫn nhục nè, cái từ bi nè. Thành ra cái quan trọng mà mình muốn cho mình tỉnh thức vậy, là mình muốn cho mình biết được gì thì mình phải tỉnh thức. À, và làm sao bằng đủ mọi cách chống đối lại cho cái giờ ngủ nghỉ nó càng ít chừng nào càng tốt chừng đó. Nói người bình thường á thì một ngày ngủ được khoảng chừng 6 tiếng rưỡi 7 tiếng là được rồi. Còn người tu á thì mỗi ngày ngủ khoảng chừng 6 tiếng rồi là maximum. Và làm sao tránh cái tình trạng là lúc nào rảnh là nghỉ. Cái chuyện đó là tuyệt đối mình phải tập. Ví dụ như bây giờ mình lái xe, đương nhiên là mình tỉnh thức rồi, nhưng mà người ta lái xe cho mình á, thấy không, là mình phải làm sao mình tập tỉnh thức. Tại thường thường có khuynh hướng biết làm gì thì nghỉ. Thành ra mình muốn tỉnh thức thì có một cách là lúc đó mình hay là hoặc là quán sát lại về đạo, hay là quán sát lại hoặc là niệm Phật, ngồi tập đúng cái đó. Thường thường hồi đó xưa tôi đi xe bus, tôi thấy đa số là người ta ngồi lên xe bus là người ta ngủ à. Tại vì cái khuynh hướng á là gió nó mát, thấy không. Thứ hai là con mắt mình nhìn cảnh á, ở ngoài nó cảnh lẹn, mắt nó mỏi, khuynh hướng nó ngủ. Thành ra thầy đó là cái tập khí của cái thằng thân. Mà khi cái gì thì cái thân nó mỏi mệt, nó muốn ngủ, mà bây giờ mình không cho, bây giờ là trái giờ dứt khoát là không có ổn. Bây giờ phải tập cái gì đó để luôn luôn là trong cái tinh thần của vậy là có một ý thức nó chống lại thằng vô minh, nó chống lại thằng cái bản ngã. À, còn cái gì không tập á là cái gì đang chiều theo cái bản ngã. Nên mình chiều hoài thằng bản ngã nó đòi thêm hoài, cuối cùng giải thoát nó không có. Mà cái tập khí và cái những gì mà phàm á bắt đầu nó phát sanh á càng ngày càng nhiều, thì quý vị nên chú ý, như là mình tu hành nên chú ý vấn đề này. Quý vị phải có quyết tâm, cái này là cái khó từ nhất. Và cái này là mấy thầy cũng bị, tôi cũng bị, quý vị cũng bị nữa. Người nào mà tu thiền được, người nào đắc được thiền được thì cái này nó mới rớt hẳn thôi. Người nào mà đắc được thiền được á thì một ngày họ ngủ ít từ từ. Chứ giờ chẳng hạn giờ tôi hay quý vị bây giờ cũng ngày ngủ 7 tiếng hay là có thể ngủ hơn. À, mà hồi xưa trong cái hội quy, trong cái chùa ở Việt Nam đó, là một ngày họ ngủ bao nhiêu tiếng, họ ngủ có 6 tiếng à, 10 giờ là họ ngủ rồi, tới 4 giờ sáng là họ thức dậy rồi đó, ngày ngủ 6 tiếng thôi. À, thì họ thấy rằng là lý do rằng họ nói là cái ngủ là cái vô minh. À, thành ra mình tu làm sao mình tập, thì giờ mình cho thể bây giờ mình cũng ngủ 7 tiếng đi. À, mình ngủ 7 tiếng mình chưa đắc thần định, mình ngủ 7 tiếng thì bây giờ cho chẳng như bây giờ tối ngủ 6 tiếng là trưa cho ngủ 1 tiếng nữa. À, nhưng mà những giờ giấc khác là phải tập luôn luôn tỉnh thức chống lại cho nó. Thấy không? Mày cái cơ thể nó phải học có nói rằng là một ngày ngủ 7 tiếng là đủ rồi, cơ thể đủ sức phục hồi rồi, không còn cái gì mà thiếu nữa phải sợ. Thấy không? Thành ra nó có mệt đi nữa, tối tao cho mày ngủ. À, chứ không phải lúc nào cũng ngồi cũng liêm diêm mà cái con ngủ cho nó chiến thắng. Cái con ngủ nó lên phải vào khởi cái niệm lên, khởi quán sát lên. À, mà khởi cái tướng đạo lên, khởi cái sự quy y lên, khởi tất cả những cái pháp học của mình lên để mà quan sát. Thì tập hoài đó, thì cái tập khí của mình á nó thành ra lúc mình tỉnh thức á là cái tập khí của mình là luôn luôn nó hướng về đạo, luôn luôn nó hướng về đạo. Mà tập khí nó hướng về đạo nhiều thì tập khí ngủ nó sẽ mất. Đó là những cái lối mà tu hành như bị đắc thiền định thì nó khác. À, đắc được thiền định á là tại vì trong tầng cạn mà quý vị ngồi định là thân tâm nó nhu nhuyễn, thân tâm nó nhuyễn tức là thân nó không có động mà nó mềm dịu, do khí lực nó chạy rất là điều hòa, thành ra nó giống như tình trạng ngủ. Thành ra những cái cơ thể mà mình thường thường dùng ngủ để nó bồi dưỡng như cơ thể đó, thì anh mà ngồi định á, cái thân nó giống như trạng thái ngủ vậy đó, thành ra khí lực nó chạy nó không bồi dưỡng như thế được. Do đó cái anh mà ngồi thiền định họ không cần ngủ, họ vô định được á thì có thể một ngày họ ngủ 1 tiếng, hai ngày họ ngủ 2 tiếng 3 tiếng, là tùy theo mức định sâu hay thấp. Còn nếu mà định sâu nữa họ không cần ngủ tiếng nào hết á, mà cơ thể vẫn bình thường không bị gì hết á. Mình chưa được, mình chưa tập những cái đó, thì bây giờ mình phải dùng cái tập khí, mình dùng cái quyết tâm, mình dùng cái trí tuệ của mình để mình quan sát là đúng là thật, nói là cái ngủ này là một cái tập khí, nó gây tạo cho mình không biết bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Nó là cái nghiệp của thằng bản ngã, vì thằng ngã nó khuynh hướng nó muốn cho mình ngủ ha, để cho mặt na nó tự động. Tại vì ngủ là sự cơ thể trong trạng thái ngủ là sự điều khiển của mặt na thức, ý thức nó không hoạt động được nữa. Nó sợ thằng mặt na thức cứ xuống mình theo đạo rồi, thằng ngã nó hoạt động được. Do đó bắt đầu nó mới điều khiển mình ngủ để cho mặt na nó có cơ hội để build up lại. Nó build up cái gì? Nó thuộc về ngã. Khi mình thức dậy mình hướng mình sẽ làm theo ngã nhiều. Thật ra mình còn thức, mình còn chống là được nó. Mình chống hoài riết đến mức độ nào nó sẽ tuân phục mình. Mình sẽ kềm được cái con ngựa quan này. Đó là cái thức mặt na, thức chấp ngã, cái thức của nghiệp hoặc vô thủy, vô thủy, từ vô thủy kiếp trước